Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, thứ Năm, ngày 7 tháng 5 năm 2015. Tổ chức Human Rights Watch kêu gọi phải đạt được kết quả cụ thể trong đối thoại về nhân quyền giữa Việt Nam và Mỹ.
The United States should be telling Hanoi very clearly that progress on relations with the United States.
Phó giám đốc phụ trách châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế Phil Robertson đã nói như vậy. Trà My sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Công ty của Qatar sa thải hàng chục công nhân Bắc Hàn. Trung Quốc mở rộng điều tra dịch vụ taxi Uber. Và tình báo Mỹ theo dõi sát một mối đe dọa mới của nhà nước Hồi giáo.
Cũng trong buổi phát thanh này, chúng tôi sẽ có bài tường trình về thảo luận giải quyết tình trạng bạo động ở Yemen, di dân từ châu Phi được cứu trên biển, nhà nước Hồi giáo ở Iraq và chính sách hướng đông của Nga. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ Nguyễn Trung sẽ cập nhật những thông tin quốc tế mới nhất trong ngày.
Thưa quý vị, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry ngày hôm nay đã tiến hành các cuộc đàm phán mà ông miêu tả là mang tính xây dựng với Tổng thống Yemen Abdul Rabu Mansour Hadi. Ông Kerry tới Ả Rập Xê Út để thảo luận về đề xuất ngừng các cuộc không kích của nước này ở Yemen để phục vụ công tác nhân đạo. Ông Hadi bỏ chạy sang Ả Rập Xê Út hồi cuối tháng 3, trong khi các phiến quân Houthi tiến từ thủ đô Sana'a tới vùng duyên hải phía nam trong một cuộc phản công mà sau đó đã buộc các chiến đấu cơ của Ả Rập Xê Út oanh kích các phiến quân. Nhưng các tổ chức cứu trợ nhân đạo đã phản ánh tình trạng khó tiếp cận để mang thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác tới thường dân ở Yemen. Ông Kerry ngày hôm qua nói rằng việc ngưng chiến dịch không kích phải được tiến hành theo cách thức mà không cho phép bất kỳ ai chiếm thêm đất hoặc tấn công những ai tạm buông vũ khí. Ngoại trưởng Mỹ ngày hôm nay đã gặp Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út và dự kiến sẽ hội đàm với quốc vương nước này. Hoa Kỳ đã thông báo khoản cứu trợ mới trị giá 68 triệu đô la nhằm đưa lương thực, nước uống, lều bạt và các hỗ trợ khác tới những người Yemen đang cần nhu yếu phẩm. Trong khi đó, tổ chức Human Rights Watch đã thúc giục các phiến quân Houthi tránh làm hại thường dân, cũng như điều tra và trừng phạt bất kỳ chiến binh nào gây ra tình trạng xâm hại người dân.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đang có mặt tại Riyadh để thảo luận về tình trạng rối loạn ở Yemen với vị tổng thống lưu vong của nước này, ông Abdul Rabu Mansour Hadi, và các giới chức hàng đầu của Ả Rập Xê Út. Ông Kerry cho biết ông sẽ nêu vấn đề tạm ngưng giao tranh vì lý do nhân đạo ở Yemen, nơi liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đã thực hiện những vụ không kích nhắm vào phiến quân Houthi. Từ Riyadh, thông tin viên Pam Dawkins của đài VOA gửi về bài tường thuật do Duy Ái trình bày.
Ngoại trưởng Kerry cho biết các giới chức Ả Rập Xê Út nằm trong số những người đã bày tỏ ý muốn theo đuổi một cuộc tạm ngưng giao tranh vì lý do nhân đạo ở Yemen.
In my conversation yesterday with another foreign minister from another country.
Trong cuộc đàm luận của tôi hôm thứ Ba với một vị ngoại trưởng của một nước khác, có những chỉ dấu cho thấy là phe bên kia, phe Houthi, có thể cũng muốn bàn về việc tạm ngưng giao tranh.
Nhiều người tin rằng phiến quân Houthi nhận được sự hỗ trợ của Iran. Ngoại trưởng Kerry nói rằng để cho cuộc hữu chiến có hiệu quả thì thỏa thuận này phải được tôn trọng.
Tôi nghĩ rằng đó là một tin mà thế giới sẽ đón mừng nếu cuộc hữu chiến tạm thời được thực thi một cách có hiệu quả với một cách thức không ai tìm cách lợi dụng để chiếm ưu thế hay để chiếm thêm đất đai hay để tấn công những người tham gia cuộc hữu chiến.
Ông Kerry cho biết như thế tại Djibouti, nơi ông loan báo một khoản viện trợ bổ sung trị giá 68 triệu đô la cho Yemen. The Djibouti đã nắm giữ một vai trò then chốt trong việc tiếp nhận những người Mỹ và những người của các nước khác chạy trốn bạo động ở Yemen. Khi được hỏi The Djibouti muốn Hoa Kỳ cung cấp thêm những sự trợ giúp nào, Ngoại trưởng Mahmoud Ali Yusuf cho biết nước ông đang tự xoay sở để ứng phó với làn sóng người tị nạn.
So far we have evacuated 12,000 refugees from Yemen.
Cho đến nay, chúng tôi đã di tản 12.000 người tị nạn từ Yemen. Hầu hết những người đó không phải là người Yemen. Họ là người Mỹ, người Trung Quốc, người Ấn Độ và những người của nhiều nước khác.
Một giới chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết là bên cạnh việc thảo luận về vụ khủng hoảng Yemen, Ngoại trưởng Kerry và các nhà lãnh đạo Ả Rập Xê Út cũng bàn về vụ rối loạn ở Syria, những vấn đề liên quan tới nhóm nhà nước Hồi giáo, và về cuộc thương thuyết về chương trình hạt nhân của Iran.
Gần 100 người di dân từ Somalia, Ai Cập và Sudan là nhóm người mới nhất được các thủy thủ Ý cứu vớt trên biển trong khi đang tìm cách tới được bến bờ các nước châu Âu. Họ được cứu sau gần 2 tuần lễ lênh đênh trên biển. Thông tin viên Michael Brown của đài VOA có bài tường trình chi tiết do Hoài Hương trình bày.
Nhà chức trách nói rằng những người di dân, trong đó có khoảng mười mấy trẻ vị thành niên không có người lớn đi kèm, đã được đưa tới một bến cảng trên đảo Sicily của nước Ý vào đêm thứ Tư. Bà Francine Uenuma, phát ngôn viên của tổ chức từ thiện Save the Children, phát biểu như sau.
Họ kể rằng cuộc hành trình vô cùng khó khăn. Họ ước tính đã lênh đênh trên biển trên dưới 12 ngày. Trong thời gian đó có 2 ngày tàu chết máy không chạy được. Trên tàu đã hết nước đến nỗi họ phải uống nước biển. Họ không có nước để uống trong thời gian đó và cho tới khi tàu chạy lại, họ hoàn toàn bị kẹt tại chỗ trong suốt 2 ngày.
Số người di dân sẵn sàng chấp nhận những mối rủi ro cho tính mạng để tới được châu Âu đã tăng vọt trong thời gian gần đây. Việc này đã khơi ra một cuộc tranh luận về vấn đề làm thế nào để ngăn chặn làn sóng thuyền nhân. Tổng thống Pháp François Hollande từng nói rằng ông muốn có một nghị quyết của Liên Hiệp Quốc cho phép Liên Hiệp châu Âu phá hủy các tàu bè mà những kẻ buôn người sử dụng để vận chuyển hàng ngàn người di dân từ Bắc Phi tới châu Âu. Nhưng Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ Italia, ông Francesco Rocca, cảnh báo rằng những đề nghị ném bom vào các tàu của những kẻ buôn người trước khi chúng đưa người di dân lên tàu không phải là một giải pháp.
Đối với chúng tôi thì đánh bom các tàu này không phải là một giải pháp. Điều này phải được xác định rõ ràng bởi vì những kẻ buôn người sẽ tìm những con đường khác. Chúng ta không thể quên rằng các tuyến đường khác đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, từ biển Aegean. Thậm chí có một số người đã tìm cách tìm tới bến bờ bằng cách bơi tới các hòn đảo của Hy Lạp.
Ông Rocca nói rằng tình hình người nhập cư hiện nay không phải là một cuộc khủng hoảng. Nhưng theo ý kiến của ông, vấn đề là chính phủ các nước tiếp tục không đáp ứng trước một tình trạng tiến thoái lưỡng nan đã kéo dài một thập kỷ nay. Trong tình huống chưa có kế hoạch tức thời để ngăn chặn làn sóng người muốn nhập cư vào châu Âu, EU đã quyết định tăng gấp 3 lần các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ sau khi bị chỉ trích về cách đáp ứng của khối này trước cuộc khủng hoảng người nhập cư. Cam kết đó đã được đưa ra giữa lúc lại có thêm nhiều người di cư được giải cứu trên biển được đưa tới Italia và các tang lễ được tổ chức để mai táng khoảng 900 người di dân đã chết đuối khi tàu của họ bị đắm ở ngoài khơi bờ biển của Libya cách đây vài ngày.
Các giới chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết phiến quân nhà nước Hồi giáo ở Iraq đã vượt qua tuyến phòng thủ của nhà máy lọc dầu Bayi. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật do thông tin viên Carla Bab của đài VOA gửi về từ ngũ giác đài.
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, Đại tá Steve Warren, cho biết vụ vượt qua phòng tuyến nhà máy lọc dầu đã xảy ra trong vòng 48 giờ đồng hồ vừa qua.
Địch quân hiện giờ đang kiểm soát một số khu vực của nhà máy lọc dầu. Đây là một cuộc giao tranh dữ dội. Tôi không biết kết cục sẽ ra sao.
Đại tá Warren nói rằng các lực lượng an ninh Iraq vẫn cố thủ bên trong nhà máy và hiện giờ họ đang ra sức để ngăn không cho phiến quân hoàn toàn kiểm soát cơ sở này. Các lực lượng của Hoa Kỳ và Liên minh đã thực hiện ít nhất 5 cuộc oanh kích trong khu vực xung quanh nhà máy trong 24 giờ qua để giúp đẩy lui các chiến binh nhà nước Hồi giáo. Bayi nằm trên con đường dẫn tới Mosul, thành phố lớn nhất của Iraq, đã bị các lực lượng nhà nước Hồi giáo chiếm cứ. Khi được hỏi các lực lượng Iraq có thể chiếm lại Mosul hay không nếu họ mất quyền kiểm soát Bayi, người phát ngôn của ngũ giác đài trả lời như sau.
Việc đó vẫn còn phải chờ xem. Bayi là một lộ tuyến để tới Mosul, cho nên sẽ khó để chiếm lại Mosul mà không có Bayi. Nhưng đó không phải là không thể làm được.
Đại tá Warren cho biết tính chất quan trọng của nhà máy lọc dầu Bayi nằm ở địa điểm của nó, chứ nhà máy này đã không hoạt động trong một thời gian khá lâu và hầu hết máy móc bên trong đã bị hư hỏng.
Tiếp tục phần tin quốc tế, thưa quý vị, một công ty xây dựng nổi tiếng ở Qatar đã sa thải 90 người lao động Bắc Hàn, tức là một nửa nhân công Bắc Triều Tiên của công ty này, vì vi phạm các quy định và luật lệ lao động. Quyết định của Công ty Phát triển Xây dựng Qatar, tức CDC, được đưa ra sau khi các công nhân tái diễn tình trạng vi phạm các luật lệ của địa phương, cũng như tình trạng các quản lý xử tệ các công nhân. Thông tin này được đưa ra trong cuộc gặp giữa các đại diện của công ty và các quan chức Bắc Hàn mà Ban tiếng Triều Tiên của VOA đã độc quyền tiếp cận được. Công ty vừa kể đã yêu cầu các quan chức Bắc Hàn cung cấp tên của các công nhân sẽ bị hồi hương vào ngày 4 tháng 5. Trong cuộc gặp hôm 3 tháng 5, công ty này đã nêu ra một loạt các vi phạm và hành vi sai trái của các công nhân cũng như các quản lý Bắc Hàn. Tài liệu dài 2 trang cũng có tên và chữ ký của 4 quan chức Bắc Hàn tham gia cuộc họp. Công ty lúc đầu định sa thải toàn bộ các công nhân Bắc Hàn, nhưng sau đó theo yêu cầu của các quan chức Bắc Triều Tiên đã giảm con số bị cho nghỉ việc. Các công nhân còn lại được phép tiếp tục làm việc với điều kiện là họ không vi phạm luật lệ, nhất là việc không có hành vi sai trái tại nơi làm việc, không tuân thủ các quy định về y tế và an toàn, làm việc tại các công trường xây dựng khác, mua và uống rượu, và không tuân thủ luật lệ địa phương. CDC xây các khách sạn sang trọng cùng các cơ sở của chính phủ Qatar với doanh thu hàng năm lên tới 300 triệu đô la. Công ty này yêu cầu tất cả các nhân công và các công ty con phải tuân thủ các luật lệ về đạo đức và lao động quốc tế. Hiện có khoảng 3.000 công nhân lao động Qatar của Bắc Triều Tiên, ước tính có khoảng 50.000 người Bắc Hàn làm việc tại 16 nước trên thế giới. Và sang một tin khác cũng từ châu Á, các quan chức tại thành phố Thành Đô ở Tây Nam Trung Quốc đã tới khám xét văn phòng của Uber. Đây là một phần của cuộc điều tra mở rộng nhắm vào dịch vụ gọi taxi qua điện thoại di động này. Một phát ngôn viên của Ủy ban Giao thông Thành Đô nói các quan chức đã thẩm vấn và thu thập thông tin trong cuộc khám xét ngày hôm qua. Bà này không cho biết thêm chi tiết cụ thể. Tuần trước, cảnh sát đã double-wrap các văn phòng của Uber tại thành phố Quảng Châu ở miền Nam nước này. Truyền thông địa phương đưa tin rằng các quan chức đang điều tra giấy phép hoạt động của công ty này. Uber hiện đang hoạt động tại 9 thành phố của Trung Quốc, trong đó có Bắc Kinh và Thượng Hải. Tuy nhiên, công ty này có rất ít người sử dụng so với các đối thủ nội địa khác. Đại công ty Internet của Trung Quốc là Baidu năm ngoái đã thông báo mua cổ phần của công ty dịch vụ taxi qua điện thoại thông minh có trụ sở ở Mỹ, nhưng không tiết lộ mua với giá bao nhiêu. Uber hiện được định giá 40 tỷ đô la và công ty này đang phải đối mặt với các vụ kiện tụng về việc cạnh tranh không công bằng ở nhiều nước. Ngoài ra còn có nhiều lời phàn nàn về tình trạng các tài xế của hãng không được tuyển lựa cẩn thận.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575 kHz. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225, số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Tới đây, Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch kêu gọi cuộc đối thoại nhân quyền thường niên Việt-Mỹ đang diễn ra ở Hà Nội phải đạt kết quả cụ thể, chứ không phải là những lời nói suông theo kiểu thảo luận cho có. Trao đổi với VOA Việt ngữ tối ngày 5 tháng 7, Phó Giám đốc phụ trách khu vực châu Á trong tổ chức Human Rights Watch nhấn mạnh Washington và Hà Nội đang đánh mất cơ hội siết chặt thêm quan hệ song phương cho tới khi nào đối thoại nhân quyền giữa đôi bên thôi là một sự đồng ý để bất đồng, vốn là kết quả thường trông thấy trước nay. Ông Phil Robertson.
The United States should be telling Hanoi very clearly that progress on relations with the United States, including progress in the TPP trade talks, is only going to be possible if there's real reforms.
Ông Robertson nói, Hoa Kỳ cần nói thật rõ với Hà Nội rằng chỉ có thể có tiến bộ trong mối quan hệ với Mỹ, kể cả tiến bộ trong các cuộc đàm phán thương mại TPP, một khi Việt Nam thật sự cải thiện thành tích nhân quyền, trong đó bao gồm phóng thích hàng trăm tù nhân lương tâm đang bị giam cầm chỉ vì hành xử quyền làm người, hủy bỏ các điều luật mơ hồ về an ninh quốc gia thường dùng để bóp nghẹt nhân quyền và dân chủ, bảo đảm các quyền tự do ngôn luận, quyền tự do thành lập công đoàn, quyền tự do tụ tập ôn hòa không bị cản trở và quyền tự do tôn giáo của người dân. Human Rights Watch nhấn mạnh, tình hình vi phạm nhân quyền tại Việt Nam trong những năm qua không mấy thay đổi, và rằng các cuộc đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ thường kết thúc bằng việc nhất trí là còn bất đồng, hơn là các bước cải thiện thực thụ và ý nghĩa từ phía Hà Nội. Đáp câu hỏi, làm thế nào để có thể ràng buộc Hà Nội phải thực thi các cam kết cải tổ nhân quyền một cách hữu hiệu hơn nữa, ngoài các cuộc đối thoại Việt-Mỹ hàng năm, để Washington trực tiếp nêu lên các quan ngại hầu thúc đẩy Hà Nội? Ông Robertson nói.
The U.S. government can't allow all its human rights issues to be confined to the dialogue. They have to infuse human rights issues and concerns in all aspects of the relationship with Vietnam. Vietnam will understand.
Ông Robertson nói rằng Hoa Kỳ phải cân nhắc các vấn đề về nhân quyền của Việt Nam với mọi khía cạnh trong quan hệ với Hà Nội. Việt Nam phải hiểu rõ rằng không có cải thiện đáng kể về nhân quyền thì mối quan hệ Việt-Mỹ sẽ tiếp tục còn nhiều trở ngại và khó đạt được mức tiến bộ gần gũi trong bang giao như cả đôi bên mong muốn. Cuộc gặp giữa Tổng thống Obama với blogger Điếu Cày trước cuộc đối thoại nhân quyền thường niên lần này vẫn theo lời ông Robertson, chứng tỏ cho Hà Nội thấy rằng Washington tiếp tục đặt nặng vấn đề nhân quyền Việt Nam. Tuy nhiên, các cuộc đối thoại nhân quyền thường niên phải dẫn tới các điểm đồng thuận và tiến tới sự thay đổi tiến bộ về nhân quyền tại Việt Nam. Blogger Điếu Cày, người bị Hà Nội xem là phản động và cầm tù hơn 6 năm trước khi trục xuất thẳng từ nhà giam sang Hoa Kỳ, vừa được Tổng thống Mỹ mời tới Tòa Bạch Ốc hôm 1 tháng 5 để thảo luận về thực trạng tự do ngôn luận, tự do thông tin ở Việt Nam. Sáng lập viên câu lạc bộ Nhà báo Tự do nói cuộc gặp với Tổng thống Obama diễn ra chỉ vài ngày trước cuộc đối thoại nhân quyền thường niên Việt-Mỹ hôm nay cho thấy tình trạng nhân quyền ở Việt Nam tồi tệ ra sao và Hoa Kỳ quan tâm tới thực trạng này tới mức nào trong mối bàn giao Việt-Mỹ.
Và trong những ngày mà diễn ra cái đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ, tôi biết rằng chính phủ Hoa Kỳ lần này cũng rất là quan tâm đến cái thông tư 37 của Bộ Công an. Đây là một cái văn bản mà bị giấu kín và sử dụng nó để tước đoạt những cái quyền mà tù nhân được hưởng ở trong cái luật thi hành án hình sự. Và lần này họ sẽ làm rõ, họ không muốn rằng chính quyền Việt Nam sử dụng những cái điều luật mà không được công bố để mà đàn áp tù nhân như vậy.
Cách đây 2 ngày, 13 dân biểu của cả hai đảng trong Hạ viện Hoa Kỳ gửi thơ cho Tổng thống Obama kêu gọi đặt các tiêu chuẩn ràng buộc về nhân quyền và quyền của người lao động vào Hiệp định Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP đang thương lượng với 11 quốc gia, bao gồm Việt Nam. Thư do dân biểu Joe Goffren dẫn đầu chỉ rõ trường hợp điển hình về vi phạm nhân quyền của Việt Nam và kêu gọi có biện pháp đánh giá thích hợp và bổ sung các điều khoản rõ ràng về nhân quyền vào Hiệp định Mở rộng Thương mại TPP này. Việt Nam phủ nhận các cáo buộc về vi phạm nhân quyền và nói rằng có những cách biệt về quan điểm giữa Hà Nội với các nước về vấn đề nhân quyền cần phải được thu hẹp qua các cuộc đối thoại như cuộc đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ thường niên đang diễn ra.
Thông báo mở lại chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp. Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính mời quý thính giả tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington vào thứ ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức vào giờ phát thanh trực tiếp từ 10 giờ đến 11 giờ tối thứ ba giờ Việt Nam, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-619-3774. Ngoài giờ phát thanh ngày thứ ba, xin gọi đến số 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnameseavong@voanews.com để sắp xếp hẹn trả lời cho buổi phát thanh kế tiếp. Các bác sĩ của chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp của đài VOA sẽ cố gắng giải đáp các thắc mắc về y học của quý vị.
Các nhà lãnh đạo phương Tây đang tẩy chay một cuộc duyệt binh ở Moscow vào cuối tuần này để kỷ niệm 70 năm kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai vì các hành động của Nga ở Ukraine. Tuy nhiên, nhiều nhà lãnh đạo của châu Á, kể cả Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, sẽ tham dự cuộc duyệt binh, một sự kiện nêu bật cách thức Nga đang hướng về phương Đông vào lúc căng thẳng với phương Tây gia tăng. Song các chuyên gia phân tích thời cuộc cho rằng việc Nga hướng về phương Đông có các nguyên do kinh tế nhiều hơn là ý thức hệ. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật do thông tín viên Daniel Scherf của đài VOA gửi về từ Moscow.
Nhiều nhà lãnh đạo Tây Phương sẽ không đến dự khán cuộc duyệt binh ở Moscow vào ngày 9 tháng 5, là ngày mà Nga gọi là ngày chiến thắng. Vụ tẩy chay này có mục đích bày tỏ sự chống đối với việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine hồi năm ngoái và sự hỗ trợ quân sự mà Moscow dành cho phiến quân đòi ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine. Ông Alexander Gabuev, người đứng đầu chương trình châu Á-Thái Bình Dương của trung tâm Carnegie ở Moscow, nói có một điều quan trọng đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin là sự tham dự của các nhà lãnh đạo Á Châu. Ông nói cuộc duyệt binh ở Moscow ngày 9 tháng 5 chắc chắn là một trong những biểu tượng quan trọng đối với ông Putin ngay lúc này để tăng cường tính hợp pháp của ông trong nước và để chứng tỏ là ông không đơn độc. Moscow đã chuẩn bị để tiếp đón lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông này trước khi chuyến đi bị hủy vì các vấn đề nội bộ của Triều Tiên. Nhưng quan hệ kinh tế giữa hai nước đang phát triển mau chóng kể từ khi Bình Nhưỡng trả xong món nợ thời Xô Viết. Hai bên công bố năm 2015 là năm hữu nghị và chỉ tiêu kim ngạch mậu dịch song phương 1 tỷ đô la vào năm 2020 là chỉ tiêu có thể đạt được, theo lời ông Vitaly Shuvio, người đứng đầu Hội đồng Kinh doanh Nga-Bắc Triều Tiên mới được thành lập.
Lượng mậu dịch với Bắc Triều Tiên vẫn còn hạn hẹp, không đáng kể, nhưng nó đã tăng nhanh trong mấy năm vừa qua, trong năm 2013-2014, và chúng tôi hy vọng nó sẽ phát triển theo cùng cách đó trong năm nay.
Ông Gabuev cho rằng, ngay cả khi Nam Triều Tiên lẫn Trung Quốc đều không áp dụng các biện pháp chế tài đối với Nga, thì sự tương tác giữa Moscow và Bắc Kinh ở phương Đông mang lại cho Nga nhiều lợi ích nhất.
Vì mối quan hệ với các đồng minh có ký kết hiệp ước của Hoa Kỳ như Nhật Bản và Nam Triều Tiên cũng đang ở trong tình trạng rất khó khăn và có nhiều vấn đề, cho nên Nga chỉ có một đối tác lớn duy nhất là Trung Quốc. Và sự đối đầu này giữa Nga và phương Tây càng kéo dài chừng nào, thì mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc càng trở nên quan trọng nhiều chừng đó.
Trong khi phương Tây thực thi các biện pháp chế tài kinh tế đối với Nga, Bắc Kinh và Moscow năm ngoái đã ký một hợp đồng về mua bán khí đốt thiên nhiên 400 tỷ đô la. Về mặt ngôn từ, Tổng thống Putin muốn trình bày nước Nga như một lựa chọn để thay thế Tây Phương trong lĩnh vực ý thức hệ, nhưng trên thực tế, ông tập trung sự chú ý vào các vấn đề kinh tế. Ông phát biểu như sau tại một cuộc họp thượng đỉnh APEC hồi tháng 11.
Vị trí của Nga ở khu vực Âu Á xác định vai trò của nước này là một yếu tố chủ yếu để đưa các nền văn minh Đông Tây lại gần nhau hơn. Và vì thế, chúng tôi muốn củng cố quan hệ của chúng tôi với tất cả các nước trong vùng châu Á-Thái Bình Dương và đóng một vai trò tích cực trong việc xây dựng một hệ thống mậu dịch tự do và trong công cuộc hợp tác kinh tế và đầu tư.
Bất chấp các căng thẳng chính trị, quan hệ thương mại của Nga với phương Tây theo dự kiến sẽ không ở thứ hạng thấp so với châu Á trong nay mai. Liên hiệp châu Âu vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của Nga, chiếm khoảng một nửa tổng kim ngạch mậu dịch của Nga.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Tiếp tục phần tin quốc tế, thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Trung Quốc mới lên tiếng trước tin Việt Nam đang trang bị cho đội tàu ngầm tối tân loại tên lửa có khả năng bắn tới các thành phố ven biển của nước này. Dữ liệu đăng trên trang web của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế cho thấy Việt Nam đang mua phiên bản dùng để tấn công đất liền của loại tên lửa Club do Nga chế tạo. Khi được hỏi về chuyện này, ông Cảnh Nhạn Sinh, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói rằng quan hệ giữa hai nước và quân đội giữa Việt Nam và Trung Quốc vẫn tiến triển bình thường. Ông Cảnh nói xin trích, cách đây không lâu, nhà lãnh đạo của Việt Nam, tức ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có chuyến thăm hiệu quả tới Trung Quốc và lãnh đạo của hai nước đã đạt nhiều đồng thuận về việc phát triển mối quan hệ song phương hữu hảo và hợp tác. Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói thêm rằng quân đội Trung Quốc và Việt Nam cũng duy trì các cuộc trao đổi gần gũi và phía Trung Quốc tin rằng có thể giữ cho quan hệ song phương cũng như quan hệ quân sự đi đúng hướng. Và liên quan tới kế hoạch trao đổi thường xuyên giữa quân đội hai nước, quân đội Trung Quốc và Việt Nam sẽ tiến hành các chương trình trao đổi và thăm viếng lẫn nhau. Tuy nhiên, ông Cả Nhãn Sinh cũng cho rằng Philippines và Việt Nam đã và đang xây dựng các cơ sở quân sự trên các đảo thuộc quần đảo Nam Sa mà Việt Nam gọi là Trường Sa mà họ đã chiếm giữ bất hợp pháp. Trung Quốc hết sức quan ngại và mạnh mẽ phản đối các hoạt động trái phép này. Các nhà quan sát tình hình khu vực nhận định rằng việc Hà Nội mua loại tên lửa của Nga là một dấu hiệu nữa cho thấy quyết tâm của Việt Nam nhằm đương đầu với Trung Quốc trong bối cảnh tranh chấp chủ quyền lãnh hải leo thang. Loại tên lửa Club có tầm bắn khoảng 300 km và vì thế các thành phố ven biển của Trung Quốc có thể trở thành mục tiêu trong bất kỳ cuộc xung đột nào. Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên trang bị loại tên lửa tấn công các mục tiêu trên bộ cho đội tàu ngầm. Việt Nam chưa lên tiếng trước các thông tin về tên lửa Club của Nga, nhưng các quan chức nước này từng nói rằng việc mua sắm các loại vũ khí trong đó có tàu ngầm chỉ nhằm mục đích phòng thủ, đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế. Sang tin liên quan tới Hoa Kỳ, thưa quý vị, cơ quan tình báo Mỹ đang theo dõi sát các lời đe dọa mới đầy thách thức của một người Mỹ được cho là thành viên của tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo, dù cho tới nay chưa có nhiều thông tin hậu thuẫn lời đe dọa này. Abu Ibrahim al-Amerikhi nói trên trang blog justpest.it rằng vụ tấn công xảy ra hôm Chủ nhật ở Garland, Texas chỉ là một sự khởi đầu. Nhân vật này tuyên bố rằng hàng chục chiến binh khắp 15 bang của Mỹ sẵn sàng hành động nhắm vào bất kỳ mục tiêu nào. Al-Amerikhi cũng nói rằng mục tiêu của vụ tấn công vào một tòa nhà dân sự ở Garland là bà Pam Geller, người đồng sáng lập Tổ chức Sáng kiến Bảo vệ Tự do của Mỹ. Tổ chức này tổ chức cuộc hội thảo tại nơi xảy ra cuộc tấn công, trong đó có cả một cuộc thi vẽ biếm họa đấng tiên tri Muhammad. Sau một tin khác cũng liên quan tới Hoa Kỳ, gần 30 ngôi nhà đã bị phá hủy ngày hôm qua sau khi một loạt các cơn lốc xoáy đã ập vào các tiểu bang ở miền trung tây của Hoa Kỳ là Oklahoma, Kansas và Nebraska. Oklahoma, đặc biệt là ngoại ô của thủ phủ của thành phố này, chịu thiệt hại chủ yếu. Tin châu Âu, cử tri Anh Quốc ngày hôm nay đi bầu các thành viên của Quốc hội và các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy cuộc tổng tuyển cử lần này rất khó đoán định. Kết quả của một cuộc thăm dò toàn quốc ngày hôm qua cho thấy đảng bảo thủ của Thủ tướng David Cameron nhận được 33% ủng hộ của các cử tri Anh, trong khi đảng lao động đối lập chính của ông Ed Miliband chỉ tụt lại sau có 1%.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bản tin khoa học và các tin tức cập nhật khác được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.